Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rất gần mẹ. bằng lời tâm kinh. Du lang tháng bảy ân tình, trái tim của mẹ giáng hình quê hương. Du lang tháng bảy ân tình, trái tim của mẹ giáng hình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, thì hôm nay chúng ta đang trở về chùa Kỳ Quang tham dự khóa tu gieo mầm giải thoát, và hôm nay là ngày mồng 3 tháng rõ dữ ha. Sau con tháng 7 mà quý vị nhớ kỹ dữ ha. Phải không ạ? Và đúng như thầy, cái tháng 7 là cái tháng mà cái người con Phật dễ nhớ nhất. Có đúng như vậy không? Thế theo quý vị, vì sao mà quý vị dễ nhớ cái tháng 7? Tháng 7 là cái tháng gì? Vu Lan báo hiếu. Phải không ạ? À, thế thì tại sao phải báo hiếu mà không tháng nào mà phải rơi vào cái tháng 7? Quý Phật tử có biết không? Và chúng ta báo hiếu ai, báo hiếu như thế nào mới gọi là đúng? Thì tất cả những điều đó hôm nay như là một món quà để gửi tặng quý vị nhân mùa Vu Lan báo hiếu trở về. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, thầy xin dâng tặng quý vị món quà ấy, không phải là vật chất gì cao siêu, mà chính là những lời thấm đậm chất liệu ngọt ngào về ân cha nghĩa mẹ trong bài pháp thoại với chủ đề Suối nguồn Vu Lan. Nghe bốn cái từ này quý vị có thấy quen không? Ở đây ai đã từng chưa bao giờ thấy cái dòng suối bao giờ chưa? Chắc là một lần hoặc là nhiều lần chúng ta đã thấy cái dòng suối rồi, phải không? Và khi đứng bên cạnh dòng suối, mình cảm thấy cái lòng mình sao? Mình cảm thấy mát mẻ hay là cõi lòng mình nóng bức? Mát. Rồi đây mình nhỏ, có ai bao giờ đã từng đi tắm suối bao giờ chưa? Có hả? Cái thời ấy thường hay ở trường tắm suối được không? Còn bây giờ có còn tắm không? Chắc hết rồi, phải không? Thú thật quý vị, hồi nhỏ thầy cũng rất là thích tắm suối, tắm sông. Và thậm chí là có những lần mẹ đâu có dám cho đi, tại vì nghe đi suối đi sông thì mẹ rất là lo. Tại vì rồi tắm thì sao? Mình sẽ bị chết, chết chìm chết đuối. Mặc dù không cho nhưng mà vẫn trốn đi như thường. Nhưng cũng may mình tắm mà bây giờ không trôi sông lạc trời mà vẫn còn ở đây ngồi với quý vị. Thì quả thật khi mà mình nóng bức nhảy xuống dòng suối mình tắm, tự nhiên cái lòng mình nó mát mẻ, nó khoan khoái. Và không tắm đi chăng nữa, mình chỉ ngồi cạnh với dòng suối, nghe tiếng suối chảy róc rách, nhìn dòng nước, rồi những con cá nó tung tăng bơi lội, thì mình cảm thấy giống như là đứng bên một cái cảnh thật tiên. Cho nên đứng cạnh suối cạnh sông thì ai cũng muốn gọi là lưu cái hình bóng mình lại, làm ta chụp một cái điều vô hình. Quý vị đã nghe cái bài hát Bông Hồng Cài Áo bao giờ chưa? Trong cái bài hát đó có một cái câu gì mà nhắc nhở đến cái dòng suối này? Đó là hình ảnh của ai? Của mẹ. Tóm lại, mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên. Thấy chưa? Hình bóng của người mẹ cũng được ví như là một cái dòng suối vậy. Mà dòng suối này không phải là dòng suối gì, mà gắn cái tên rất là dễ thương, dòng suối hiền. Quý vị nhìn lại thấy mẹ mình có hiền không? Mẹ hiền như một bà tiên, nhưng mà cái chất liệu mẹ thì bao giờ cũng ngọt ngào. Và trong cuộc đời của chúng ta, chính vì cái sự ngọt ngào đó mà lúc nào chúng ta cũng muốn gần mẹ, gần cha. Có phải như vậy không? Trong cuộc đời quý vị nghiệm lại, có phải là mình rất là thích gần cái dòng suối ấy, tắm cái dòng suối ấy? Và trong cuộc đời của vị, từ nhỏ đến lớn giờ, mình đã từng tắm cái dòng suối ấy hay là không? Và khi mà tắm vào cái dòng suối đó thì cõi lòng mình mát mẻ, mình được lớn khôn, mình được những cái chất liệu ngọt ngào mà mẹ ban tặng cho mình. Cho nên không có gì làm ngạc nhiên khi chúng ta hỏi ai đứa trẻ giữa ba và mẹ, con thương ai nhiều hơn, thì đứa trẻ đó đáp làm sao? Dạ thưa thầy, con thương mẹ nhiều hơn. Có phải như vậy không? Phần lớn đứa trẻ là trả lời như vậy. Tại vì sao? Đơn giản, mẹ thường gần gũi nó, ấp yêu nó, chở che nó, cho nó nhiều năng lượng tình thương. Cho nên trong cõi lòng luôn luôn hình bóng mẹ là gắn liền với mình. Có phải như vậy không? Mà không phải là ai, mà không phải là cái người hàng xóm thắng nặng. Cho nên khi mà có gì bất trắc trong cuộc đời thì cái tiếng mà mình cất lên cũng đó là cái tiếng gì? Mẹ ơi, má ơi, sao con khổ quá, má được rồi. Có phải như vậy không? Có bao giờ quý vị đã từng kêu lên những tiếng như vậy không? Có không nào? Tại sao mình không kêu ai mà mình kêu mẹ, kêu má? Tại vì mình biết rằng khi mà kêu má nghe, mẹ nghe và đến với mình thì chắc chắn sẽ giang cái vòng tay ôm ấp mình, chở che bảo bọc cho mình, chứ không bao giờ mà bỏ rơi mình. Và đó là cái con người mà được xem là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Có phải như vậy không? Vừa rồi thầy có một đọc cái tin về hình ảnh của một cái người mẹ. Thì bà ta có một cái người con mới chừng 5 tuổi đầu. Nhà bà ở là cạnh một cái đường rầy xe lửa. Lúc đó thì đứa trẻ nó mới thấy tàu lửa chạy qua, nó thích quá, nó mới bò ra ngoài đường rẻ để nó đón xe lửa đến chợ mình đi. Thì khi mà nó đứng trên tàu xe lửa, đứng trên cái đường ray thì xe lửa từ xa chạy tới. Khi mà gần tới nó thì nó cũng vô tư giang tay cười, xe lửa chở tôi với. Đằng kia thì tài xế rất là lo, mà tàu thì đâu phải giống như là xe, thắng lại được, bóp kèn liên tục, mà đứa trẻ vẫn ngây thơ đứng đó. Thì bà mẹ trong đứng ở trong thấy con mình đang đối diện với chiếc xe lửa thì ngay lập tức bà ta không kể tính mạng nghiễm nguy, bà ta chạy ùa ra để ôm đứa con của mình đi vào bên trong. Nhưng quý vị biết là khi bà vừa ẵm được đứa con, bỏ nó sang ở bên cạnh, thì đúng lúc đó tàu xe lửa đến và cán ngang lên chân của bà, kéo đi mấy chục mét. Thì cuối cùng đưa vô bệnh viện, bà ta nhắm mắt lìa đời. Có nghĩa là cái người mẹ đã dám hy sinh cả cái thân mạng của mình để bảo vệ cho cái người con. Thì làm sao mà con không thương mẹ cho được? Và trong huyết quản của mình, trong dòng máu của mình là một phần máu thịt, một phần tình thương của mẹ. Cho nên mẹ thương con thương mẹ, đó là một điều rất tự nhiên. và có từ bấy giờ, mà cái tình mẫu tử thiêng liêng này có từ xa xưa. Và rõ nhất là trong hàng đệ tử của Đức Phật có một vị Bồ Tát mà được tôn xưng là Đức Đại Hiếu Đệ Nhất, và cũng là một vị có thần thông đệ nhất, đó chính là Tôn Giả Mục Kỳ Liên. Cái tâm lòng hiếu hạnh của ông nằm ở chỗ này, đó chính là ông đang có bà mẹ tên là Mục Liên Thanh Đệ. Khi xưa vì không nghe lời con, chỉ vì một chút mất niềm tin trong Tam Bảo mà bà Thanh Đệ tạo ra vô vàn nghiệp chướng, và cuối cùng bà ta phải đọa xuống cõi địa ngục chịu những cảnh khổ sở. Nhưng cũng may mắn thay, Mục Liên đã chọn cho mình con đường xuất gia đạo Phật, tu hành và chứng quả thần thông đệ nhất. Mặc dù thần thông quảng đại, đi lên trời, đi xuống biển, ấy vậy mà khi biết mẹ mình đọa vào cảnh địa ngục, ngồi trên bàn trong lửa đỏ, thương mẹ đem bát cơm đem xuống cầu mong dâng cho mẹ ăn, nhưng mà bát cơm đã hóa ra than lửa đỏ, Mục Liên không tài nào ăn được. Ông quá bi thảm, trở về bạch cùng Đức Phật Tổ Như Lai, mong ngài từ bi cứu giúp. Thì Đức Phật mới dạy rằng chỉ có một phương pháp để giúp mẹ con thoát xuống địa ngục khổ sở, đó là con phải nương vào oan lực của tăng chúng. Chứ còn mình, bản thân con dù là thần thông đệ nhất thấu đến chính tầng cõi trời cũng không tài nào cứu nổi mẹ. Vâng lời dạy, Mục Liên đã trở về sám hối lễ Phật. Sau 3 tháng chư tăng an cư từ tử tâm, dân vật thập cúng dường, và nhờ cái phước báo đó, nhờ sức oai thần chú nguyện của Đức Phật và 10 phương tăng chúng, bà Thanh Đệ đã thoát xuống địa ngục mà sinh lên cõi trời hưởng phước. Chính cái tấm gương hiếu hạnh đó bắt nguồn từ đó mà hàng năm cứ đến vào dịp rằm tháng 7 thì mọi người con Phật vâng leo lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh của Tôn Giả Mục Kiền Liên mà hướng về cha mẹ để báo đền ân đức. Và cái pháp Vu Lan cũng bắt nguồn từ đó mà hình thành nên. Cho nên hôm nay chúng ta tháng 7 trở về đi đến chùa, thì tất cả mọi người con Phật hay thậm chí là những người không có một cái tôn giáo nào hoặc là tôn giáo khác, khi nghe nhắc đến hai từ Vu Lan thì trong cõi lập an cũng dâng lên một cái nỗi niềm biết rằng đó là ngày báo ân cha mẹ. Tại vì sao? Chúng ta dù là đạo này, đạo kia, quốc gia này, quốc gia nọ, là ông này, bà kia, thì tất cả ai cũng có cha, có mẹ, không ai từ dưới đất mà vọt lên. Có đúng như vậy không? Có ai nói rằng tôi không có cha, có mẹ trong đời không? Ai cũng có cha, có mẹ hết. Có những bạn ông cha, bà mẹ rất là hiền lương, đẹp đẽ khôi ngô, đầy phước báo. Nhưng mà có những người cha, người mẹ không đầy đủ những cái phước báo như vậy, nhưng mà dù sao đi nữa thì đó cũng là người cha, người mẹ của mình sinh mình ra. Có những người nói rằng tôi từ ông, tôi từ bà, tôi không nhận ông bà làm cha làm mẹ tôi. Ủa, sao không nhận được? Thế con chó cái ông có bà đó làm sao có mình mà mình tự? Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, thì trong phần cái máu xương của mình là cái phần cha mẹ đã để lại cho mình. Lúc nhỏ thầy lắm lúc cũng đã từng dạy mẹ dạy bố nói lên những câu như vậy. Sao ai hiểu bố mẹ sinh con ra làm chi? Thì lúc đó mình ngây thơ mình nói, những lúc dạy cha dạy mẹ, thì bây giờ mình suy lại, mình thấy cái lời nói của mình nó vô cùng dài dột. Và thầy nghĩ là không khéo các Phật tử ở đây cũng đã có những người nói câu như vậy với bố với mẹ mình rồi. Có phải như vậy không? Có phải lúc nào chúng ta cũng thương cha thương mẹ, hay là có những lúc mà mình cảm thấy bực bội, không hài lòng về cha mẹ mình, thì mình cũng có những cái lời xúc phạm, nói nặng nề cha như vậy? Nhưng mà nếu mà bình tâm suy lại, chúng ta biết ăn năn hối lỗi, thì mẹ cha nào cũng từ bi hỷ xả bỏ qua cả. Dù đứa con ngỗ nghịch cãi ngang cách mấy, nhưng mà trong lòng cha mẹ bao giờ cũng bao nhiêu đồ lượng không thể bỏ rơi mẹ đâu. Điều này quý vị đã từng thấu rõ chưa? Chứ với bản thân thầy, thầy thấy điều này trong rất rõ trong gia đình mình. Trong gia đình thầy thì có rất nhiều người con, có tới 70 người, mà mỗi người một tính mỗi nét. Có những người thì rất là hiếu thảo với mẹ cha, nhưng mà có những người cũng rất ương ngạnh, bất hiếu, thậm chí là bố mẹ muốn từ luôn, nhưng mà không từ được. Sau khi thầy đi tu rồi thì thầy mới trở về thăm nhà. Thì trong gia đình thầy có một vị anh mà xưa kia được xem là cái người mà làm thật lòng phiền lòng bố mẹ nhất. Mình tưởng là ông bà sẽ ghét ông này, nhưng mà cuối cùng không bỏ, không ghét được. Cả bố lẫn mẹ hầu như là không hợp, không thích. Nhưng mà cuối cùng thì cũng dừng vợ gả chồng, lo cho yên bề gia thất. Và khi thầy về thăm thì thầy chào bố mẹ, thầy về. Ông bà mới hỏi: "Thế con có ghé thăm anh con không?" Nói: "Anh nào mẹ?" Thì cái thằng Vĩnh đó. Thì mày mới nhớ lại: "Ủa, thế là ông bà vẫn còn nhớ cái ông này à? Chẳng phải ông bà từ bỏ rồi à? Thì xưa kia ông này thì cũng không thuần thạo gì với mẹ cha." Nhưng không ngờ nghe nói như vậy, thầy biết là ông bà vẫn còn thương. Thầy mới bảo: "Chắc không khó thời gian mà ghé với mẹ không? Thôi, con tranh thủ ghé thăm nó chút. Nó ở trong rẫy xa xôi tội nghiệp lắm, con ghé nó chút đi cho nó vui." Thì qua đó thầy mới thấy cái tình mẹ, dù mình có ngỗ nghịch, mình trái ngang, mình làm Phật lòng mẹ cha cỡ nào thì cũng không bao giờ bỏ rơi mình được. Và trong cái dịp rằm tháng 7 trở về, nếu như mà chúng ta đi vào chùa thì ngôi chùa nào trong dịp tháng 7 này cũng cất cao cái tinh thần hiếu đạo, ca ngợi về tình nghĩa công ơn mẹ cha. Qua một cái bản kinh mà chúng ta thường đọc, đó là kinh Vu Lan Báo Hiếu. Hôm giờ quý vị đã từng đọc kinh Vu Lan này hay là chưa? Đọc quý vị thấy làm sao? Thấy Đức Phật nói về cái gì? Kể công của ai? Của cha, của mẹ, của gương hiếu hạnh mục kiền liên, phải không nào? Và trong cái ân của cha của mẹ được Đức Phật đề cập đến trong bản kinh Vu Lan, thì các Phật tử thấy cái câu nào mà được Đức Phật đề cao nhắc nhở nhiều hơn? Đó là ân của người mẹ. Có phải như vậy không? Và tại sao mà cái ân của người mẹ được Đức Phật đề cao như vậy? Thì thầy nghĩ trong đạo tràng đây, đã có rất nhiều Phật tử đã từng làm mẹ, thì quý vị đã thấm thía biết được cái nỗi khổ nhọc của người mẹ. Thầy cũng đã từng làm con của mẹ, đã từng chứng kiến những cái nỗi nhọc nhằn của mẹ và cũng như bao nhiêu người mẹ khác. Cho nên khi nghe Đức Phật nói trong kinh Vu Lan Bộ thì bà thật thấy Đức Phật có một cái trí tuệ tuyệt vời, nói ra đâu là đúng đó, không thể nào mà sai khác được. Và cái ân đầu tiên sâu nặng mà Đức Phật đề cập đến về cái ân của người mẹ, đó là cái ân gì? Ân mang thai mình. Có phải như vậy không? Có phải khi chúng ta có mặt cái cuộc đời này thì qua một thời gian mẹ mang nặng mình ở trong bụng người mẹ không? Và bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày mình mới mở mắt chào đời này? 9 tháng 10 ngày phải không nào? Mặc dù thầy không làm mẹ chưa sinh, nhưng mà lý lịch thầy nắm rõ lắm. Tại vì thầy có người chị lúc mới lần đầu sinh con, khi có chồng trở về nhà chồng đến cái ngày sinh, thì từng ngày bà tính kỹ từng ngày từng giờ để đến đúng cái ngày mà sinh con thì trở về nhà mẹ. Thì quả thật đúng cái ngày mà trở về sinh, thầy thấy thê thảm. Lúc mà chị già sinh, đau đớn, không ngồi yên một chỗ. Và 9 tháng 10 ngày như vậy, mẹ mang nặng đẻ đau. Và đúng cái ngày kỳ sinh thì nó càng đau đớn hơn. Cho nên trong cái Vô Lan nói là nếu mà cái người con hiếu thuận thì xuôi mình ra luôn, còn đứa ngỗ nghịch thì làm phiền thân mẫu, nó vẫy vùng, nó đạp cũ lung tung. Có phải như vậy không? Có phải đứa con nào cũng thuần thảo, cũng xuôi mình ra luôn, không làm phiền mẹ? Hay là có những đứa nó ngỗ nghịch, nằm trong bụng mẹ mà đạp, mà chọi? Và chúng ta có phải là những người con như vậy hay không? Chắc bây giờ chúng ta không nhớ được, nhưng mà có những đứa như vậy, gọi là những đứa con chưa ngoan, nhưng mà có thể là nó vô tư, nó không biết. Tại vì bản chất của trẻ là hiếu động, là bản năng. Nó thích phá, nó thích quầy, nó thích đạp, nó thích cào. Thì bao nhiêu cái trái ngang của mình, mẹ là người cam chịu. Và khi mà sinh ra thì phải tố hao rất là nhiều máu huyết, hy sinh vì mình, qua một cái cơn đau đớn mình mới mở mắt chào đời. Mặc dù đau đớn vậy, nhưng mà khi nhìn thấy người con của mình lọt lòng, nhìn thấy mặt nó là bao nhiêu nỗi đau buồn hình như tan biến hết. Có phải như vậy không? Sinh con trai hay là con gái với mẹ, đó cũng là một cái gia tài. Và khi mà sinh ra rồi á, thì không chỉ dừng lại ở đó, mà tình thương nó vẫn còn chan chứa tràn ngập hơn. Có phải sinh con rồi là xong chuyện không? Đâu có được. Đó là phải nuôi nấng, phải chăm sóc. Mà cái tuổi ấu thơ là cái tuổi mà cần được cái sự chở che, nâng đỡ nhiều hơn nữa. Và nếu người con nào mà không được mẹ, được cha nuôi nấng, chắc là hôm nay chúng ta sẽ không có mặt như bây giờ. Tại vì chỉ cần một chút sơ sẩy thì người con đó sẽ gặp chuyện bất trắc ngay. Cho nên hầu như là cái tuổi ấu thơ mình với mẹ là như bóng với hình. Có phải như vậy không? Con đau là lòng mẹ như bình nước sôi. Chỉ khi mình cái gió trở trời, nhức đầu sổ mũi một tí là mẹ phải tìm thầy, tìm thuốc, ăn không ngon, ngủ không yên với mình. Cho nên mới có câu ca dao: gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chạy thức ngủ giữa năm. Vì sao năm canh mà mẹ không rụt ngủ được? Tại vì con chưa ngủ, con còn cãi ngang, chưa bảo lý giấc ngủ say nồng, thì làm sao mẹ có thể an tâm mà ngủ được? Cho nên có những người mẹ phải thức cả thâu đêm bên cạnh cái người con. Và khi mà mình làm cái chuyện nhốt nhơ cống quế thì mẹ cũng phải chịu phần hy sinh đó. Có phải như vậy không? Xưa là mình thường ngủ với ai? Thường bao giờ cũng ngủ với mẹ. Mà cái tuổi mới sinh á thì mình chưa biết gì, cho nên mình có thể ngủ bên cạnh mẹ mà mình giống như là ngủ bên cạnh cái đống rác, ngủ bên cạnh cái nhà vệ sinh vậy á. Mình tùy ý mình làm, và tất cả những cái đó thì mẹ là người cam chịu. Cho nên Đức Phật nói là mẹ nằm phía trước, con nằm phía sau, sợ cho con ướt áo ướt chăn. Khi mình phóng uế ra, tiểu tiện ra thì mẹ lại chịu căng nằm lên cái phần của mình để phần ráo, phần khô cho mình được nằm, mình được yên. Chúng ta thấy cái ân nó lớn không? À, nhưng mà chúng ta có khi không hề hay biết thì cứ vô tư. Và cái ân lớn nữa đó là khi mình lớn lên thì lo cái chuyện học hành cho mình. Tất cả những người cha người mẹ đều rất lo về cái tương lai của những người con. Tại vì sợ rằng sau này cuộc đời nó sẽ khổ. Ở đây có ai mà không lo cho con mình sau này nó bị khổ không? Ai cũng lo. Phải không? Có cha có mẹ rồi mình lo đủ thứ. Mà cái sợ nhất của người cha của mẹ đó là sợ con khổ. Vì sao con khổ? Đó là nó không học hành đến nơi đến chốn, nó có công ăn, không có cái sự nghiệp, không có cái việc làm, thì cuộc đời của nó sẽ trôi nổi, đồng đình, xó chợ. Cho nên mẹ cha nào cũng ước ao con mình học hành thành đạt, yên bề gia thất, công ăn việc làm đầy đủ. Muốn được cái điều đó thì phải lo đau đáu. Khi lên năm lên bảy là phải chọn trường chọn lớp gửi con đi học. Cho nên có một cái câu là cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời là vậy. Lúc nhỏ là hầu như thiếu cái cánh tay của mẹ là mình chịu không được, mà nhờ cái bàn tay ấy mới dẫn mình đến trường đến lớp. Có những cái bà mẹ tâm sự với thầy là hàng ngày phải đưa đón con. Thầy hỏi thì sao không nhờ một người nào đón đưa đi để cho nó khỏe. Nói thầy ơi, con không có an tâm, con còn lo. Có nghĩa là trong lòng cái người mẹ thì con mình như là lá ngọc thành vàng, sợ giao cho người khác có một cái gì đó bất trắc thì hối hận tiếc thương. Cho nên có thể là hy sinh tất cả để bảo vệ cho người con của mình. Ngoài cái chuyện học hành lo cho con thì khi mình đến cái tuổi trưởng thành dừng vợ gả chồng cho mình, có phải như vậy không? Ở đây thì phần lớn ai cũng đã yên bề gia thất, chỉ có một số là chuẩn bị bước lên xe bông mà thôi. Không nào, chứ ai là cũng à đã từng có vợ có chồng rồi. Nhưng mà có được ông chồng, có được cái bà vợ đâu phải là dễ không? Đâu có. Không nào, phải qua một cái quá trình tìm hiểu của mình, và cái quyết định sau cùng đó là lời khẳng định của cha của mẹ, đồng ý của mẹ cha. Và được mẹ cha gật đầu thì lúc đó mình mới tiến đến cái việc hôn nhân. Và muốn được cái điều đó cũng lo trăm bề ngàn chuyện, thậm chí là đi vay đi mượn để làm sao tổ chức được cái lễ cưới lễ hỏi cho người con của mình được nở mày nở mặt để nói không tội lòng, nói rằng nhà mình nghèo nên tổ chức cái đám cưới nó đơn sơ. Ngay đâu xa, gia đình thầy hầu như là tất cả những người con bây giờ thì đã yên bề gia thất làm đám cưới rồi, dừng vợ gả chồng hết rồi. Nhưng mà sau cái đám cưới cái thầy gọi điện về hỏi là nghe than thở, sao vậy? Dạ mắc nợ. Nói sao mắc nợ? Mới lo đám cưới cho nó xong đó mày. À, có nghĩa là sau cái đám cưới lầu như là bị nợ. Đúng không? Nhưng mặc dù mang nợ đi chăng nữa thì vẫn lo để làm sao cho con mình nên mặt nở mày. Và sau khi mà có vợ, có chồng rồi thì mình bắt đầu cất cánh tung bay, bầu trời cao rộng, vương mình. Có người, người con thì được quê, may mắn ở lại quê mẹ, gần với mẹ, có thể là sớm hơn phụng dưỡng cho mẹ cha. Nhưng mà có người con thì phải ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, của con tim quê xa. Đất là xứ người, cho nên có một cái câu trách móc nói rằng chim đa đa, đầu nhánh đa đa, chồng gần sao con không lấy, mà con lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng. Tại sao chồng gần mình không lấy mà mình đi lấy chồng xa? Tại vì chồng xa dễ kiếm ra đô la, phải không nào? Tại vì chồng Việt Nam nó nghèo quá, bây giờ lấy ông chồng Mỹ Việt Kiều thì chắc chắn có đô la. Nhưng mà có đô la rồi thì chiều chiều phải ra đến ngõ sâu, trông về quê mẹ mà ruột đau chín chịu. Có nghĩa là có tiền mà thiếu tình thương, hơi ấm của mẹ, thì cõi lòng mình vẫn cảm thấy đơn côi, trống trải, thiếu vắng. Có phải như vậy không? Lúc mà mình mới bước xe hoa về nhà chồng, có phải chiều nào mình cũng ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ mầm ruột mình đau chín chịu hay không? Đây là cái nỗi lòng của những người con gái trước khi về nhà chồng. Và đâu chỉ xa xôi, ngay thầy đây, thầy thì không đi lên xe hoa, mà thầy là người đi vào chùa, thì cũng là một cái hình thức xa cha vắng mẹ. Nhưng mà chiều về, đặc biệt cái tuổi đầu mới vào xuất gia thì nhớ gia nhớ giếng, nhớ những bữa cơm mà mẹ nấu cho mình ăn, dù đó là đĩa rau muống, dù đó là trái cà. Nhưng mà được ăn món ăn của mẹ thì mình cảm thấy một cái tình thương gì đó, một cái gần gũi ngọt ngào. Cho nên ngay những cái đầu thầy xuất gia, thầy hay viết thơ về, thầy tâm sự với mẹ. Mẹ ơi, con nhớ. Mẹ nhớ cái gì? Con nhớ những cái món ăn của mẹ hồi xưa nấu cho con. Cách đây mấy hôm thì bà mới gọi điện lên, bà hỏi sao lâu nay con không về thăm nhà. Thầy mới nói con bận lắm. Cái bận gì cũng về thăm mẹ chứ, Vu Lan này con có về không? Nói dạ, để con thu xếp con về. Thế con về con thích ăn cái món gì? Nói dạ con thích ăn rau lan luộc. Nói được rồi, mẹ đang trồng vòng rau lan chờ con về đó. Tại vì xưa thầy rất thích ăn rau lan, mỗi lần về thì bà toàn đãi một trống rau lan dọn lên, lúc nào thầy cũng ăn sạch luôn. Cho nên bà biết ý là mình thích món rau lan. Nhưng quả thật ăn rau lan mà được mẹ nấu, ăn rau lan ở quê nhà thì nó cũng khác cái rau lan ở chốn thị thành Sài Gòn này. Có phải như vậy không? Cho nên có những người con mà xa cha xa mẹ thì làm sao trở về để thăm, để viếng, để được ăn lại những cái món ăn năm xưa mà mẹ từng nấu cho mình ăn. Có một điều nữa mà chúng ta nên nhớ, đó là khi rằm tháng 7 trở về thì có một cái nghi thức vô cùng quan trọng mà tất cả chúng ta ở đây ai cũng đón nhận, đó là được cài lên ngực của mình một chiếc bông hồng. Cái truyền thống cài lá hồng nó không phải là có từ xa xưa mà mới xuất phát gần đây. Đó là một cái nghi thức rất đẹp để cho chúng ta ý thức rằng mình đang diễm phúc còn cha còn mẹ hay là không còn cha còn mẹ trên đời. Nếu mình cài lên ngực của mình một đóa hoa màu hồng, biết rằng con đang còn mẹ, con đang còn cha. Mà nếu như không may mình đón nhận một đóa hoa màu trắng thì biết rằng mình không may mắn đã không còn cha còn mẹ trên đời. Và thầy nghĩ là trong các Phật tử đây còn có những người may mắn còn đón nhận hoa hồng trong mùa Vu Lan này, và cũng có những người Vu Lan về phải cài lên ngực của mình màu trắng đơn côi. Cho nên khi đón nhận được một đóa hoa để cho chúng ta có cơ hội ý thức biết rõ mình đang còn cha còn mẹ hay không. Và nếu mà may mắn còn cha còn mẹ thì biết rằng mình đang có một cái gia tài rất là quý báu. Mà trong cuộc đời này dù chúng ta có tiền bạc tỷ, có vàng bạc, có nhà lầu, có xe hơi để mua cái đó thì không bao giờ có được. Tại vì mẹ cha chỉ có một trên đời mà thôi. Mất đi rồi thì con phải mồ côi, không tìm ra đâu được người cha người mẹ thứ hai. Mất ông chồng, mất bà vợ thì mình có thể tìm ông chồng, tìm bà vợ khác. Nhưng mà cha mẹ mất rồi thì mình có tìm, mình có mua người cha người mẹ thứ hai trên cuộc đời này có được hay là không? Cha không mua không ra, tìm không có, phải không nào? Nhưng mà có những người con đã vô tâm quên lãng cái gia tài quý giá đó. Cho nên trong cái bài hát Bông Hồng Cài Áo thì có một cái đoạn rất là hay nhắc nhở rằng một chiều nào đó con về nhìn thật lâu và nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Biết gì? Biết rằng là con thương mẹ lắm không? Từ nhỏ đến giờ có bao giờ mình nói được cái câu đó với người cha người mẹ mình hay là chưa? Hiếm khi mình nói được cái câu đó lắm. Nhưng mà với cái câu nói đó, thương yêu đó, đã bao lần mình cất lên mình nói với người yêu của mình? Tại sao người yêu thì mình nói dễ dàng, còn với cha mẹ lại khó khăn đến vậy? Điều này không phải là không có, không phải là sự thật, mà thầy thấy rất rõ. Một cái lời tâm sự gần đây trong một cái chương trình Paris by Night, thầy tình cờ xem về một nam ca sĩ hát một bài hát cũng nhân dịp kỷ niệm về ngày của mẹ. Thì sau khi hát bài hát xong, ông ta mới hướng xuống sân khấu nói lên một câu rằng: kính thưa quý vị, hôm nay Đoan Hồ rất là vinh hạnh được tham dự vào chương trình kỷ niệm ngày của mẹ. Và trong khán phòng này có rất nhiều bà mẹ, ông bố và các bạn trẻ như Đoan Hồ. Và đặc biệt trong đây có cả bố mẹ Đoan Hồ tham dự. Và nhân đây xin quý vị cho phép Đoan Hồ được nói lên một câu mà hơn mấy mươi năm qua con chưa bao giờ dám nói. Kính thưa quý vị, dưới kia là mẹ của Đát Hộ. Mama, con thương mẹ. Cả khán phòng lặng yên, sau đó cất lên một tràng pháo tay. Khi chiếu sang hình ảnh người mẹ, thầy thấy trên gương mặt bà ta rớm lệ. Quả thật không hạnh phúc, không xúc động sao được, sau mấy mươi năm trời mà nghe được cái con nói như vậy. Chứng tỏ là cái tình thương bấy lâu nay mà mình chưa bao giờ thổ lộ, chưa bao giờ dám nói nên lời. Nhưng mà với tình thương đó thì mấy mấy năm mẹ đã dành cho mình, tại sao mà mình không biết đáp trả? Chỉ cần một cái sự trái ngang, một cái sự bất cắc của mình là có mẹ hiền thông với mình. Bao nhiêu tình thương mình đón nhận với mẹ, bao sự ngọt ngào mẹ đã cho mình. Thế tại sao mấy mấy năm mà bây giờ mình mới nói với mẹ những câu như vậy? Thì thầy nghe thầy cũng thông cảm. Thầy nghĩ có lẽ rằng đây là một cái người thanh niên, cho nên cái bản tính đàn ông, cái tình thương đôi khi có mà giấu kín trong lòng. Nhưng chúng ta không phải là đàn ông, chúng ta là những người phụ nữ, là những người con gái của mẹ, thì chúng ta có bao giờ nói với mẹ những câu con thương mẹ hay là chưa? Có nói chưa? Có những người dám nói, nhưng mà có những người hẹn thùng. Nhưng chúng ta cứ can đảm mà nói đi, mẹ không trách mình đâu. Mà thầy tin chắc rằng người mẹ nghe được cái câu nói như vậy chắc chắn giang tay ôm mình vào lòng, xoa lên đầu của mình và nói rằng con gái của mẹ dễ thương quá, con hiếu quá, thưởng liền cho 50.000 nè. Người ta nói là đồng tiền là liền với khúc ruột, cho mình 50.000 là cắt một khúc ruột của mẹ cho mình đó, thấy không? À, thế thì chiều nay sau khi tham dự khóa tu đi về nhà, mình có dám thí nghiệm giống như lời thầy nói để kiếm 50.000 hay là không? Dám không? Đồng ý xin cho một tràng pháo tay. Mà đối người mẹ sổ cũng chịu 50 mà tăng lên 500 luôn à. Không nào, à, nói đùa vậy thôi. Chứ 50, 500 có nghĩa lý gì với mẹ? Cả cuộc đời, cả gia tài của mẹ, thì cái người mà kế hưởng, cái người mà đón nhận đó là ai? Người làng xóm ư? Hay là mình? Chắc chắn gia tài của mẹ để lại là dành cho con, chứ không ai khác. Phải không nào? Trong cái di chúc có bao giờ mẹ làm di chúc mà nói rằng sau khi tôi mất, cái gia tài này để lại cho người hàng xóm, hay là nói rằng gia tài này sẽ là để lại cho con hai, thằng tư? Chắc chắn người mà thừa hưởng đó là mình. Thắng nào? Và mỗi khi trong cuộc đời này, quả thật từ cái chuyện nhỏ đến cái chuyện lớn, cái người mà mình cầu khẩn ước mong để đạt được thì cũng đó là mẹ, là cha. Hết tiền đóng tiền học, mẹ ơi cho con đóng tiền học. Muốn đi đâu, mẹ ơi con không có tiền đi. Chứ chẳng lẽ mình qua xin bà hàng xóm, bà chửi xong chừng. Nhưng mà xin mẹ biết là bà cho ngay, tại vì cái tình thương của mẹ bao giờ cũng gửi tròn cái người con của mình. Thời xưa thầy cũng đã từng xin tiền mẹ rồi, thầy biết. Và bây giờ thậm chí lắm lúc kẹt cũng xin. Nhưng mà đôi khúc mình không cần xin, bà cũng cho. Mỗi lần thầy về thăm nhà đi lên thì bà mới rút ra nguyên ma nguyên ngoái, tưởng nhiều nhưng mà đâu có tiền nhiều, chỉ cho một vài trăm ngàn. Nhưng đó cũng là cái quý, cầm cái tiền của mẹ mà đôi khi mình không nỡ, không lấy, mà thôi mẹ cất mà ăn trầu đi, con có Phật tử cúng rồi. Nó không, con nhận đi, con nhận đi, một hai là phải bắt mình nhận. Thầy cuối cùng, bố quý vị có nhận không?
phải nhận. Tại vì mình nghĩ sợ, cái sợ nhất là không nhận là bà buồn, bà trách. Về mấy ngày, thầy về thì ít lắm, chỉ thăm một nhà ngày là đi. Nhưng mà lúc nào rối ra rối lít, vui lắm, giặt đồ. Ôi cái thầy không có cho giặt, rồi con để đồ đó mẹ giặt cho. Các cái gì cũng dành, làm hết, rồi chăm sóc cơm nước chu đáo lắm, đủ món à. Không nào, sáng xếp tại vì hầu như là trước giờ bà nhớ nhung, xa cách. Bây giờ về là có cái cơ hội, mà quả thật đúng như vậy. Thầy nghe nói mà trước lúc thầy đi tu, thì trong cái thời gian đó, mỗi lần mà ngồi vào mâm cơm mà ăn, thì lúc nào bà cũng khóc. Bà nhớ thằng cu tèo năm xưa. Tại xưa thầy ở nhà tên là cu tèo, bây giờ đi vào chùa rồi mới có cái tên nó đẹp đẽ hơn. Quý vị đừng có thắc mắc và đừng cười, tại sao đặt cái tên kỳ vậy? Tại vì không phải là bà ghét mà bà đặt cái tên như vậy đâu, nhưng mà chứng tỏ bà thương lắm. Tại vì xưa ở quê thì những người mẹ có cái tập tục, cái truyền thống rằng con muốn dễ nuôi, muốn ngoan ngoãn thì đừng có lựa cái tên nào đẹp mà đặt cho nó, mà phải lựa cái tên nào xấu nhất đặt cho nó. Cuối cùng thầy được lựa cái tên đó là cu tèo. Giống như vừa rồi thầy đọc một cái tin về cái ông bố. Hôm đó ông lên trên phường, ông làm cái giấy khai sinh để đặt cho người con của mình. Cuối cùng lên làm sau đó, cái ông cán bộ nói làm trễ, cho nên hôm nay phạt 15.000 mới làm giấy khai sinh. Nên sao có 15.000? Bây giờ ông có phạt không? Hay là không làm, khai sinh cho con mình. Cuối cùng ông bấm bụng, ông đóng 15.000. Cuối cùng về ông giận quá, ông đặt luôn cái tên đó cho người con của mình. Quý vị biết đặt cái tên gì không? Trần Thị bị phạt 15.000. Trời ơi, cuối cùng trong cái giấy khai sinh là cái Trần Thị bị phạt 15.000. Nó lớn lên, nó đi học vào trong lớp. Ê, bị phạt 15.000 đi học kìa. Ủa sao bị phạt 15.000 vậy? Thì cuối cùng quý vị biết là cô bé đó không dám đến lớp nữa, cuối cùng phải bỏ học. Tại sao con bỏ học? Trời ơi, mỗi lần con đến lớp á, ai cũng con kêu con là bị phạt 15.000, tại sao con dám đi được? Cuối cùng là ông phải đổi lại cho người con của mình tên khác, cuối cùng nó mới dám đi học. Quý vị thấy không? Có nghĩa là do một cái bức xúc, một cái quan niệm nhỏ mà mình đặt cái tên của mình không đúng thì cũng khổ con mình. Cho nên nhân đây thì thầy cũng xin khuyên quý vị đừng có theo cái quan điểm đó, mà cứ chọn cái tên hay, tên tốt mà đặt cho người con mình ban đầu đi. Không có sao đâu mà sợ. Và có rất là nhiều cái tên hay để mình chọn, mình lừa mình đặt. Và chúng ta ở đây, khi mà ý thức rằng mình còn cha còn mẹ, thì biết rằng mình đang có một cái gia tài. Và có những cái người con hôm nay đang sống bên cái gia tài đó để thừa hưởng. Nhưng mà cũng có những người con như thầy nói là phải ly hương cầu thực. Giống như là trong đạo tràng đây, có những người ở miền Bắc, có những người ở miền Tây, có những người ở trên cao nguyên. Nhưng mà tại sao hôm nay chúng ta lại có mặt đây? Có phải là vì cuộc sống, vì hoàn cảnh? Chứ thực chất đôi khi trong lòng mình cũng thương cha, nhớ mẹ lắm. Và có cả những cái Phật tử không sống được Việt Nam mà phải ly hương với đất lạ, xứ người ở tầng bên Hoa Kỳ, bên Na Uy, bên châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc. Quý vị đừng có tưởng là xa cách như vậy họ không thương cha, không nhớ mẹ đâu, mà thực chất là ruột đứt từng đoạn khi hướng về quê mẹ. Vừa rồi thì có dịp thầy mới làm một cái đĩa CD ngâm thơ cho một Phật tử ở bên nước ngoài và đặt tên đó là quê mẹ. Tại sao thầy không đặt cái tên gì mà thầy đặt là quê mẹ? Tại vì dù hôm nay, dù chúng ta sống ở đâu bất kỳ, nhưng mà phải ý thức rằng mình có một cái quê hương, và cái quê gốc của mình đó chính là quê mẹ. Cho nên khi mà chúng ta là người miền Bắc sống ở Sài Gòn, hỏi quê cô ở đâu vậy? Tôi ở Hà Nội nè, tôi ở Hà Tây nè. Ô, cùng quê hương rồi. Làm bạn nha. Tự nhiên nghe cái người mà cùng quê mình, tự nhiên mình cảm thấy cảm phục. Tại vì đó là cái gốc của mình. Hẳn là cái người rất là gần gũi với mình. Và hôm nay cũng vậy. Nếu mà chúng ta là người Việt Nam, mà chúng ta sinh sống ở nước ngoài, thì tự nhiên qua bên mà gặp được cái người Việt thì tự nhiên thích lắm. Cho nên tìm sao mà sống cái cạnh cái người gốc Việt để có thể là chuyện trò đối đáp. Thì bên Hoa Kỳ cũng có tiểu bang Cali, cái chỗ Little Sài Gòn là gọi là cái thánh địa của người Việt của mình. Rất đông cái người Việt tập trung về đó sinh sống. Và được sống ở đó hầu như là họ tìm lại một cái nguồn hơi ấm của quê nhà. Nhưng mà cũng không bằng quê hương đâu. Mặc dù sống đó, nhưng mà mỗi năm thì cũng phải tranh thủ trở về quê nhà, thăm lại quê hương, thăm lại mẹ già. Và có những cái người con có dịp trở về thăm mẹ, nhưng mà có những người con có cái hoàn cảnh chưa một lần để trở về thăm mẹ. Làm sao về thăm được? Giống như là vừa rồi thầy có xem một cái video clip về cái bài hát nói về cái tình mẹ. Trong cái video clip đó kể về thân phận của một bà mẹ quê, có hai người con trai, một người con đầu thì sống bên mẹ, còn cái đứa kế thì phải lên Sài Gòn mưu sinh, làm nghề bốc xếp thuê cho người ta. Một hôm nọ thì anh ta nghe điện báo mẹ bị bệnh, mới tới xin ông chủ: ông ơi, mẹ con ở quê đang bị bệnh, ông cho con về thăm. Quý vị biết ông chủ ông nói sao? Mày về, mày về luôn đi, tao tìm đứa khác. Thì cái thằng này rất là xứ người, tìm được một cái việc đâu phải dễ, cho nên cuối cùng đành ngậm ngùi ở lại quê, tiếp tục bóc xếp. Thì bà này bệnh càng ngày càng trở nặng, đến phút cuối thì bà ta không chịu đựng được, nhắm mắt lìa đời. Được cái tin mẹ mất, người anh trai mới điện chạy đôn chạy đảo để điện cho người em của mẹ mình bệnh mình biết. Và khi về đến nơi thì thấy mẹ mình đã lìa đời, nhắm mắt. Anh ta rất là đau xót, rất là hối hận. Phải chi mình về nhanh hơn để mình được gặp mẹ lần cuối. Nhưng mà cuối cùng đành ôm di ảnh của mẹ mà khóc than. Cho nên hôm nay nếu như mà chúng ta có cơ hội còn cha còn mẹ, chúng ta làm được gì thì chúng ta hãy làm bây giờ. Đừng có đợi khi mẹ mất thì lúc đó chúng ta làm gì đi chăng nữa thì cha mẹ khó lòng mà đón nhận được. Giống như vừa rồi thầy đi cúng một cái đám trong một cầu thanh niên, cũng có người mẹ vừa mất. Anh này cũng rất có hiếu. Sau khi mẹ mất thì anh rất lo, lo rằng là không biết mẹ mình đi về cái chỗ nào. Trong nhà thì có người nằm mơ thấy bà về, nhưng mà với anh thì anh rất là mong mẹ về với mình, báo cho mình biết mẹ mong ước cái gì. Nhưng mà thấy sao bà không về với mình, mặc dù lúc nhỏ ông rất là có hiếu. Thì thầy cũng an ủi bảo rằng, thôi thì lúc sống mẹ anh chưa biết quy y Tam Bảo, bây giờ bà mất rồi, mình làm cái lễ quy y cho bà đi, cũng không buồn đâu. Thì cuối cùng ông nghe lời thầy, sau cái thất thứ ba đến chùa, gửi linh vào chùa, mới làm cái lễ quy y cho bà, đặt cái tên đó là Quảng Từ. Thầy nghĩ ông thầy đặt cái tên này quả thật rất là đúng. Tại vì sao? Lúc bà còn sống thì cái người con dâu á là cái người mà bà không có thích lắm, chưa ưa lắm. Tại vì nó thiếu cái chu đáo. Lúc bà bệnh thì nó thiếu cái sự chăm sóc. Cho nên khi mà bà mất rồi thì một cái điểm lạ lùng xảy ra. Đó là đến cái ngày trước ngày bà cúng thì cô ta mới nằm mơ. Và hôm sau thì chạy xe gần đến nhà thì bị tai nạn. Nhưng mà cũng may là chỉ xây sấp chạy mặt mày thôi. Thì sau khi mà làm lễ quy y rồi, được thầy đặt cho cái tên Quảng Từ rồi, tự nhiên trong gia đình nó yên trở lại. Cô gái không còn nằm mơ thấy bà về trách móc mình nữa. Quảng Từ là gì? Tức là người có cái tình thương lớn, rộng rãi, biết tha thứ, bao dung, đúng với tinh thần của người con Phật. Và thầy nhìn ra bên ngoài, thầy thấy có chiếc xe hơi, thầy mới hỏi, xe hơi mới mua à? Nó dạ thưa thầy, con mới mua 3 tháng. Ủa sao 3 tháng vậy? Không mua sớm sớm mà chạy. Nó dạ, từ ngày mẹ con bệnh, con mới mua xe hơi để con chở mẹ con đi chữa bệnh. Trời ơi, thế lúc mẹ còn khỏe sao không mua sớm để chở bà đi thăm chùa, viếng cảnh chùa, đi lễ Phật. Mà bây giờ đợi bà bệnh rồi mới mua xe hơi. Thì có nghĩa là khi mà thấy mẹ mình đến cái phút cuối rồi thì lúc đó mới lo, mới sợ. Chứ khi còn sống mình cứ nghĩ rằng mẹ sống đời với mình, không bao giờ bỏ mình đi. Nhưng mà làm sao có mẹ nào mà sống đời với mình được? Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp bột, như đường mía rau. Mẹ già như chuối chín cao, gió lay mẹ rùng, con thời mồ côi. Chỉ cơn gió vô thường thổi đến thì chuối sẽ rùng, mẹ mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Tại sao chúng ta không ý thức được cái điều đó mà ngay hôm nay ta còn cha còn mẹ để chúng ta không phụng dưỡng, chăm sóc, lo lắng, đáp ứng được những cái gì mẹ mình muốn, mà đời phút cuối rồi mới làm được cái chuyện như vậy? Nhưng mà cũng may là có những người biết mà làm, nhưng có những người con vô tâm nghĩ rằng mẹ mình còn sống là một cái gánh nợ, mẹ ra đi là một cái sự nhẹ nhàng cho mình. Nhưng với cái hiểu như vậy vô cùng sai lầm. Tại vì chúng ta đừng có nghĩ mình phụng dưỡng mẹ cha đó là một cái gánh nặng, mà xin thưa đó là một cái diễm phúc cuộc đời của mình. Bởi Đức Phật đã từng nói, tâm hiếu là tâm tâm Phật, hành hiếu là hành Phật. Cái điều lành tốt cùng không gì bằng cái tâm hiếu, và cái tội ác lớn nhất cũng không gì bằng cái tội bất hiếu với mẹ cha. Có nghĩa là cái điều lành, điều tốt mà mình có được, thì cái có được đó nếu chúng ta biết phụng dưỡng mẹ cha thì chúng ta sẽ có được. Và có được cái điều lành, điều tốt tức là chúng ta có mình một cái nguồn phước đức cho mình. Và cuộc đời này có phước đức thì mặc sức mà ăn, không nào, mà thiếu phước đức thì đi làm cái thằng ăn mày như chơi. Có phải như vậy không? Nếu mình mà có phước, có đức rồi á thì cuộc đời mình phơi phới, Và thầy thấy trong cuộc sống này rất là rõ, những cái người mà thành đạt, giàu sang, phần lớn là những người có hiếu, biết phụng dưỡng cha mẹ. Mà những cái người mà bần cùng, khổ sở là phần lớn những cái người có bất hiếu, keo kiệt, nó bỏng sẻ. Và có giàu sang đến chăng nữa thì cuối cùng cũng bị sạc nghiệp như thường. Quý vị có thấy đúng như vậy không? À, rồi hôm nay chúng ta làm giám đốc, là một cái ông tỷ phú có bạc tỷ bạc triệu mà chúng ta đối đãi bạc bẽo với mẹ cha, thì chắc chắn tương lai cái cơ đồ của mình cũng bị sạc nghiệp. Và hôm nay mà chúng ta bất hiếu với mẹ cha thì tương lai những cái người con của mình cũng đối xử với mình giống như vậy. Đây là một cái luật nhân quả rất là công bằng. Hôm nay chúng ta có hiếu với mẹ cha thì cái thế hệ tương lai con mình cũng sẽ có hiếu với mình như vậy. Mà hôm nay mình sống vô tình bạc bẽo với cha mẹ thì đừng có mong trông rằng sau này là người con của mình sẽ báo hiếu cho mình. Điều đó khó mà bao giờ có thể xảy ra được. Và chúng ta thường có cái hoài niệm, cái nhớ mong, thì chúng ta phải làm. Cái đôi khi cái đó mà chỉ đặt để ở trong lòng thì nó cũng chưa đúng. Cái hiếu là phải biểu lộ ra bên ngoài. Và trong cuộc sống này thì thầy thấy có những đứa con có hiếu lắm, và cũng có những người con bên cạnh đó rất là bất hiếu. Giống như vừa rồi thầy đọc một cái tin, đó là có một cái người đàn ông đã ngoài 50 tuổi rồi, ấy vậy mà dán cổng mẹ trên lưng, đi ngoài phố để đưa mẹ đến chùa lễ Phật. Tại vì hồi xưa còn mạnh khỏe, bà này cực kỳ thích đi chùa. Nhưng mà kể từ ngày bị bại liệt thì bà ta không tài nào mà đi chùa được. Mặc dù nhà nghèo, không có tiền thuê xe, nhưng mà với cái tấm lòng hiếu thảo, anh ta đã can đảm cõng mẹ trên lưng đưa mẹ đến chùa lễ Phật. Bức ảnh đó đưa lên mạng Internet, ai thấy cũng rất là cảm động. Tại sao mà dám làm cái chuyện như vậy? Nếu mà không có cái tình thương đối với mẹ thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm được. Nhưng mà khi có cái tình thương rồi thì sẽ bất chấp mọi chuyện. Tại vì anh này, thầy nghĩ chắc chắn đã thấm nhuần cái lời Phật dạy, biết rằng mẹ mình hôm nay bại liệt nhưng mà cũng là cái người mẹ cưu mang đã từng sinh mình ra đây. Cho nên không quản gì mà cái việc khó khăn như vậy mà làm được cái chuyện như vậy thì quả thật cái phước đức rất là to lớn. Và không chỉ anh ta mà ngay Đức Phật của chúng ta thấy là Đức Phật là một bậc vĩ đại đã được trời người kính nể. Ấy vậy mà với cha mẹ thì Ngài vẫn khiêm nhường, xem như là một người con mà thôi. Cho nên khi mà Đức Vua và Hoàng Hậu có mệnh hệ thì Ngài vẫn trở về để chăm sóc cho người cha, cho Đức Vua Tịnh Phạn. Và khi mà ông mất thì ông vẫn về để kê cái vai gánh quan tài của người cha của mình để báo hiếu thâm ân. Và trước khi thành Phật thì trải qua vô lượng kiếp về trước, ông cũng đã từng làm những người con hiếu thảo, hiện thân là những người con hiếu thảo đã từng cõng cha cõng mẹ trên lưng để làm vui lòng mẹ, làm cho mẹ hài lòng. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong kinh Vu Lan một cái câu rất sâu sắc, đó là dù vai trái cõng cha, vai mặt mình mang mẹ, trải qua trăm kiếp nghìn đời thì cũng không sao trả nổi công đức mẹ và cha. Cho nên hôm nay chúng ta may mắn còn cha còn mẹ trên đời, thì đừng có đến cái giờ phút lâm chung, đến cái khoảnh khắc lìa đời rồi mới thảng thốt kêu lên mình mất cha mất mẹ rồi. Báo hiếu thì phải báo hiếu hôm nay. Và có những người con như vậy, khi mình sống có hiếu rồi thì mẹ mất, cha mất, cảm thấy cõi lòng mình nhẹ nhõm, mình không hối hận, ăn năn. Và có những người con có cha có mẹ, khi cha mình mẹ mất cũng có cái cơ hội sau cùng để báo hiếu. Nhưng mà cũng có những người con khi cha khi mẹ lìa đời thì không hề đến để gặp mặt, nhìn mặt. Có thể là do hoàn cảnh không biết, nhưng mà khổ hơn là biết nhưng mà không về được. Có thể là vì công việc, hoàn cảnh, địa lý nó cách trở. Ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam thì về được cũng rất là khó khăn. Cho nên có những người con như vậy, hoặc là có những cái sự cố mà mình không thể nào mà về được. Cho nên là có những cái trường hợp khi mẹ cha qua đời chỉ biết ở cái phương xa vòng về, hướng lòng mình về người mẹ, người cha bằng cái nỗi niềm hoài cảm, bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái sự hiếu để của mình, bằng những gì cao quý mà mình muốn dâng lên cho cha cho mẹ trong những giây phút ấy, như là nỗi lòng của một tác giả, một người thầy mà khi mẹ lìa đời vẫn không về thăm mẹ được, chỉ ở một cái phương xa vòng về, nói lên cái nỗi lòng của mẹ trong một cái bài thơ mà ông sáng tác có cái tựa đề đó là Bát Cơm Dâng Mẹ. Và thầy xin gửi tặng đến toàn thể đại chúng bây giờ. Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải. Ơn dưỡng dục mẹ ơi bao xiết kể, con sinh thành con nghĩ cuồng lòng đau. Gốc mai già đã sơ xác từ lâu, chơ vơ đứng giữa dòng đời gió lạnh. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiết trong mơ, con mơ thấy hồn con về với mẹ, để ấp ủ trong tình thương của mẹ, mảnh hồn con ấm lại biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình thương của mẹ. Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phản phất đâu đây. Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thắm thiết. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một đã chưa xong. Thì thầy nghĩ khi mà nghe cái bài thơ này, chắc là chúng ta sẽ có cái sự đồng cảm với tác giả. Nếu mà chúng ta mất mẹ thì chắc là chúng ta là những người con hiếu hạnh, thì chúng ta cũng có cái nỗi niềm như vậy, cũng thương cha nhớ mẹ và muốn làm gì cao quý nhất để dâng lên mẹ cha. Và trong bài thơ này tác giả đã dâng lên một cái phần cao quý, đó là bát cơm. Bát cơm là tượng trưng cho cái sự phụng dưỡng, sự chăm sóc. Chẳng phải xưa kia mẹ đã từng cho mình ăn cơm, và chẳng phải xưa kia mình đã từng dâng cơm cho mẹ, thì bây giờ mẹ mất, con không về thăm được mẹ, thì con xin dâng bát cơm này hướng về dâng cúng mẹ vậy. Cho nên khi mà có người thân qua đời, mẹ cha qua đời, các thầy đến làm lễ cầu siêu, cúng tuần, chân thất, thì có cái phần nghi thức dâng cơm cúng cho người quá cố. Bát cơm đó sẽ được từ tay người con dâng lên ngang trán, và rồi quý thầy sẽ sướng lên một cái câu kệ, đó là: đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc giới đây lòng, đây tình mẫu tử còn đồng trong thương nhớ, đây nghĩa sanh thành con cả chưa xong. Và thầy nghĩ là chúng ta đừng có bao giờ đến cái giờ phút ấy mới nói lên cái nỗi lòng hiếu kính của mình, mà ngay bây giờ thì chúng ta phải làm cái công việc đó. Và trong đạo tràng này thì những người làm cái công việc đó được khi ba mẹ mình còn hiện hữu trên cuộc đời này cũng còn rất ít. Mà chúng ta ở đây có những người là chỉ hướng lòng mình bằng cách là hướng lòng về mẹ cha, vì mẹ cha bây giờ đã khuất núi không còn nữa. Nhưng mà theo lời Phật dạy thì mặc dù mẹ cha không còn trong cuộc đời, chúng ta vẫn báo hiếu mẹ cha được. Tại vì xưa kia bà Mục Liên Thanh Đề mất rồi không còn, mà Mục Liên vẫn báo hiếu được cho mẹ cha. Thì hôm nay nếu mẹ cha không còn trên cuộc đời thì chúng ta muốn báo hiếu được mẹ cha vẫn có thể làm được. Đó là cái phương cách vận lòng về Tam Bảo bằng cái chuyện phúng kính cúng dường để hồi hướng phước báo, nương vào năng lực của Tam Bảo chư tăng để cầu cho mẹ siêu sinh tịnh độ. Và nếu như mà ai may mắn hơn còn cha còn mẹ trên đời thì ta luôn tự nhủ với lòng mình rằng: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Kính chúc toàn thể các Phật tử đón mừng một mùa Vu Lan tràn đầy bông hoa hiếu hạnh trong tình thương nồng ấm của mẹ cha. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.